vừa khởi niệm đó là nó là không phải lẽ thật. Còn nói mà chúng ta nghe mà không khởi niệm gì hết, đó là đúng là lẽ thật, đó là chân lý rồi. Hiểu vậy thì mới biết cái ý này, chứ còn không thì đọc cái này rồi không biết nói cái gì, không thể nào suy nghĩ ra hết. Và thêm, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, ngồi đứng mãi theo nhau, nói đến đồng chung ở, mãi mãi không tách rời, như hình cùng với bóng. Muốn biết chỗ Phật đi, chỉ cái nói năng ấy. Thì Ngài chỉ cho mình thấy mình sẵn có ông Phật rất là chân tình, gần gũi với mình. Quý vị có ông Phật đó không? Đó, đêm đêm ôm Phật ngủ, mình với Phật ở chung nhà, phải không? Đó. Rồi ngày ngày cùng Phật dạy, mình ngủ Phật cũng ngủ, mình dạy cũng Phật, Phật cũng dạy, Phật không có rời mình. Ngồi đứng mãi theo nhau, nói nín đồng chung ở, mọi cử chỉ mình đều có ông Phật ở trong đó hết. Mãi mãi không tách rời, như hình cùng với bóng. Như vậy tóm lại, mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động của mình đều không rời ông Phật. Mà ông Phật đó, ông Phật ở đâu? Phật của ai? Như vậy thì có ai là cái người than rằng cái số phận tôi tu không được? Có than câu đó không? Nếu không có Phật thì tu không được, còn ai cũng có Phật hết trơn, đi đâu cũng có Phật theo bên mà tu không được nghĩa là sao? Chỉ vì mình bội bạc, Phật theo sát bên mình không đói hoài tới, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng có Phật, ai cũng sẵn như vậy, mà không đói hoài tới ông Phật của mình. Bây giờ muốn đói hoài ông Phật của mình phải làm sao? Quý vị biết không? Thế gian cũng như trong đạo, người nào cũng có ông Phật theo sát bên gì hết, không rời. Vậy mà ai cũng than Phật ở đâu xa quá, không biết làm sao mà thấy, làm sao mà tìm cho được. Cần gì tìm, ở ngay bên mình mà tìm chứ. Như vậy thì Phật không có tách rời chúng ta lúc nào hết, chỉ là chúng ta khéo nhìn, khéo nhận thì thấy ông Phật. Cho nên cái câu, hai câu chớp, muốn biết Phật, chỗ Phật đi, ông đi, ông đang đi chỗ nào, chỉ cái nói năng ấy. Khi ông mở miệng thì có Phật ở đó rồi, khi ông đưa cánh tay lên có ông Phật ở đó rồi, nhướng cặp chân mày lên có ông Phật ở đó rồi, phải không? Mỗi cử động đều có ông Phật, chứ đừng có đi tìm kiếm đâu xa. Như vậy thì Ngài thấy Phật là chính Phật của mình, ai cũng sẵn mà mình quên. Bởi vậy cho nên Ngài nhắc mình đi đâu lúc nào cũng có Phật hết. Mà muốn biết Phật là cứ nhìn cái cử chỉ, cái hành động, cái nói năng thì thấy Phật hiển lộ, chứ không có đâu xa hết. Như vậy thì ai mà tu không được, ai mà không có Phật, phải không? Vậy mà có nhiều người lại nói thưa thầy, thầy xem thử coi con có căn tu không. Có căn tu không? Ai cũng có ông Phật ôm sát bên mà hỏi có căn tu không thì nói sao giờ? Nghĩa là có Phật mà không đới hoài tới Phật mà hỏi người khác. Như vậy thì phải tự biết. Bây giờ quý vị biết những phút nào mình đới hoài tới ông Phật, quý vị biết có Phật rồi, nhưng mà quý vị có chịu nhìn, chịu nhớ tới ông Phật của mình không? Nhớ không? Không biết có nhớ không, mà nhiều khi nhớ thiên hạ không mà không nhớ ông Phật. Tôi thấy nhớ thiên hạ nhiều hơn thì nhớ Phật của mình. Vì vậy cho nên muốn nhớ Phật mình thì chỉ là người nào nếu khéo thì đi, đứng, nằm, ngồi đều thấy con Phật hiển bài. Mà nếu thấy được vậy chắc cười hoài, không có phiền não. Còn nếu người nào đi, đứng, nằm, ngồi mà nhớ chuyện thế gian, chuyện này, chuyện nọ, thì lúc đó là có nhớ ông Phật mình không? Ông Phật mình cũng ẩn mất tiêu rồi, quên lửng ổng rồi, phải không? Như vậy đó. Nên cái tu là cái nhớ lại, nhớ lại, chứ không phải là quên. Nên chữ nhớ là tỉnh, mà chữ quên là mê. Quên mình có ông Phật đó là mê, nhớ mình có ông Phật đó là tỉnh. Giờ tiếp. Nhãn quan tùy sắc tận, nhĩ thức trục thanh tiêu, hoàng nguyên vô biệt chỉ, tạc nhật giữ kim tiêu. Dịch: nhãn quan theo sắc hết, nhĩ thức tùy tiếng tiêu, về nguồn không ý khác, hôm nay với sáng, hôm qua với sáng nay. Nhãn quan tùy sắc hết là theo sắc hết là sao? Bởi vì tất cả cái thấy của chúng ta đều đuổi theo cái hình sắc, cái nghe của chúng ta đều đuổi theo âm thanh. Bây giờ ngay nơi sắc, ngay nơi âm thanh, chúng ta không dính, không đuổi theo, thì đó là nhãn quan theo sắc hết, nhĩ thức tùy tiếng tiêu. Ngay nơi tiếng mà không dính với tiếng, đó là tùy tiếng tiêu. Ngay nơi sắc mà không dính với sắc, đó là theo sắc hết. Về nguồn không ý khác, nếu mà người trở về nguồn, về gốc của mình không ý khác, hôm qua với sáng nay, tức là những chuyện hiện tiền ngay bây giờ và ngay nơi ngày mai, nó hiện như vậy chứ không có gì lạ hết. Đối với sắc, đối với thanh, không dính, không kẹt, đó là người biết trở về nguồn. Bài kế: phiến nguyệt xâm hàng đàm, vi vân ánh bích không, nhược ư đạt đạo nhân, hảo cá chân tiêu tức. Dịch: mảnh trăng ngâm đầm lạnh, mây mỏng ánh trời xanh, nếu với người đạt đạo thích được tin tức thật. Nói rằng một mảnh trăng nó hiện bóng ở dưới cái đầm nước lạnh, hồ nước lạnh, rồi một cụm, một đám mây mỏng nó che lấp cái bầu trời xanh, hay là che mờ, che mất cái bầu trời xanh. Như vậy hai cái đó là để nói rằng khi chúng ta nhìn trăng mà ít có ngó mặt trăng trên trời, mà chỉ thấy cái mặt trăng ở dưới nước, nhìn lên bầu trời xanh mà chúng ta không nhớ bầu trời xanh, mà chỉ nhớ những làn mây mỏng đó. Quý vị khi nào chịu khó ngồi ở ngoài trời trong, nhìn lên hồi mà không thấy đám mây nào hết, lúc đó quý vị thích hay là không thích? Nhìn mà thấy có mây bay thấy vui vui, phải không? Không có mây thấy trời trong, trong không có buồn buồn đó. Nhìn nó lên trời thấy mặt trăng trên hư không không, không thích mà ngó xuống mặt trăng dưới đáy nước, thấy có gợn sóng là thấy nó hơi giận giỡn, lăng tăng và vui. Như vậy thì người ta thích, người ta vui với cái bóng, người ta thích, người ta nhìn với những cái tạm bợ như những đám mây, còn cái chân thật người ta ít có thích, không có chú tâm đến. Nếu với người đạt đạo thích được tin tức thật, cho nên cái người nào mà đạt đạo thì không có thích mặt trăng ở dưới đầm, không có thích những cái đám mây mỏng, Mà thích cái gì? Tin tức thật là bầu trời và mặt trăng thật thôi, chứ không có mắc kẹt cái bóng với cái áng mây trôi. Bên nay phải giảng cho hết. Tiếp: kiến vật tiện kiến tâm, vô vật tâm bất thiện, thập phần thông tắc trung, chân tâm vô bất biến, nhược sanh tri thức giải, khước thành điên đảo kiến, đổ cảnh năng vô tâm, thủy kiến bồ đề diện. Dịch: thấy vật liền thấy tâm, không vật tâm chẳng hiện, mười phần trong bích thông, chân tâm thải bất biến, khắp biến, biến khắp. Nếu sanh tình thức hiểu, lại thành thấy điên đảo, đối cảnh hay không tâm, mới giáp mặt bồ đề. Nói rằng thấy vật liền thấy tâm. Quý vị thấy, ví dụ nhìn cái này quý vị thấy tâm không? Thấy không? Thấy cái lá hồng môn là thấy tâm chưa? Thiệt ra người ta cứ nghe nó thấy vật liền thấy tâm, mình cứ ngỡ cái này là tâm mình ở ngoài đó, ngoài đó, nhưng không phải. Nếu không tâm sao thấy vật? Đó. Như vậy thấy vật biết mình đang có tâm gọi là thấy tâm. Đó. Hiểu vậy thì nó nhìn ngược lại chứ không phải nhìn ra. Không vật tâm chẳng hiện. Nếu không có vật thì tâm mình đâu có khởi cái biết này, đâu có những cái biết thấy, biết thấy, biết nghe, tức là nhờ cái vật bên ngoài. Mười phần trong bích thông, chân tâm thải biến khắp, nơi này bích, nơi kia thông, vân vân, khắp cả mười phần mà chân tâm mình thì nó đều có sẵn trùm hết. Nếu sanh tình thức hiểu, lại thành thấy điên đảo. Nếu khởi ra cái tình thức phân biệt hiểu biết thì đó là trở thành điên đảo rồi. Thấy thì cứ thấy, nghe thì cứ nghe, thì chân tâm nó bủa khắp. Còn nếu thấy mà phân biệt đẹp xấu, nghe phân biệt hay dở, thì đó là điên đảo. Đối cảnh hay không tâm mới giáp mặt bồ đề. Như vậy thì đối cảnh mà không có giới niệm phân biệt thì đó là giáp mặt với bồ đề. Bồ đề ngay ở đó. Về kế: Phật vị vô tâm ngộ, tâm nhân hữu Phật mê, Phật tâm thanh tịnh xứ, vật văn ngoại giả viên đề, phong động tâm diêu thọ, văn sanh tánh khởi trần, nhược nguyên kim nhật sự, muội khước bổn lai nhân. Phật dịch: Phật vì không tâm ngộ, tâm nhân có Phật mê. Cái này dịch thì cho nó êm một chút chứ thực ra thì nó không được. Phật vì không tâm ngộ, nghĩa là nói về Phật là do không tâm mà được ngộ. Còn tâm nhân có Phật mê. Phật mê không? Mê Phật, phải không? Tâm nhân có mê Phật chứ không phải Phật mê. Ngộ ngộ Phật và mê mê Phật chứ không phải Phật mê, không phải Phật ngộ. Chỗ Phật tâm thanh tịnh, vượng quang hú ngoài mây, gió động tâm lai cây, mây xanh tánh giấy bụi, nếu sáng việc hiện tại, quên mất người xưa nay. Mấy cái bài này thì tôi nghe nhớ na ná của ngài Tu Thiên Chủ, mà biết rõ không tôi nhớ na ná vậy thôi chưa chắc. Nên Phật vì không tâm ngộ, nghe người không tâm thì thấy được Phật, còn nếu mà người có tâm thì mê Phật, phải không? Tức là quên Phật. Ngộ là nhớ, mê là quên. Nếu người không tâm thì nhớ Phật là thấy Phật, còn người có tâm thì mê Phật, là quên Phật. Như vậy khởi niệm là mất Phật, không khởi niệm thì Phật hiện tiền. Chỗ Phật tâm thanh tịnh, vượng quang hú ngoài mây. Chỗ Phật và tâm được thanh tịnh thì đó giống như con vượng nó hú ở ngoài mây. Tại sao con vượng lại hú ngoài mây? Thì bởi vì chỗ Phật tâm thanh tịnh, tức là chỗ về Phật, về tâm hằng thanh tịnh á, thì con vượng, đúng là con vượng phải hú ở đâu? Hú trên cây, phải không? Mà ở đây nó hú ngoài mây, nó vượng mà nó ở ngoài mây, tức là ở đâu? Ở trong hư không. Nhưng vậy là con vượng ở hư không. Đây là để muốn nói lên rằng khi mà tâm mình nó đã thanh tịnh, tâm Phật mình đã được thanh tịnh rồi, thì những cái hiện tượng mà thế gian cho là có, cho là không, đều không dính dáng gì hết. Con vượng hú ngoài mây là một cái lối nói phi lý đó, phải không? Tất cả cái đó nó đều không có giá trị gì hết. Người tâm thanh tịnh rồi thì mọi việc nó là phi lý, chứ nó không có là lẽ thật. Tại sao? Vì tất cả việc thế gian đều là cái hư ảo, nó không thật. Cho nên mấy câu dưới này: gió động tâm lai cây, mây xanh tánh với bụi. Nói rằng khi gió động thì cái cây tâm mình nó bị lung lai. Rồi khi mây xanh thì tánh với bụi. Xanh chứ không phải xanh nha, chữ này là chữ ếch. Vân xanh tức là mây xanh tánh với bụi. Bởi vì gió động, gió động là gió gì? Thường ở trong nhà thiền gọi là gió bát phong đó. Bát phong là tám gió. Nếu mà gặp gió khổ lạc vân vân thì cái cây tâm mình nó bị lay động liền. Có vậy không? Quý vị bình thường tâm nó an, nó thanh tịnh, nhưng mà gặp cái cảnh vui, cảnh khổ thì tâm mình nó lung lay. Cho nên gió động tâm cây tâm lai cây, tức là tâm nó làm cho cái cây phải lai, lung lai. Hay là nói khác lại là gió động cái tâm cây mình nó lai, dễ động. Mây xanh tánh với bụi, nghĩa là khi mà mây xanh, mây xanh tức là dễ niệm lên thì cái tánh mình nó bị phủ, bị nhơ, cho nên gọi là tánh với bụi. Nếu sáng việc hiện tại, quên mất người xưa nay, nếu mình chỉ dính mắt với những cái hình ảnh, những sự việc hiện tại này, thì mình đã quên mất cái người lâu nay sẵn có của mình rồi. Đó là để nói lên rằng khi mà chúng ta có động tâm, có giới niệm theo cái hiện tại thì đã mất cái người chân thật muôn đời. Kể tiếp: ngại xứ phi tường bích, thông xứ một hư không, nhược nhân như thị giải, tâm sắc bổn lai đồng. Dịch: chỗ ngại chẳng tường vách, chỗ thông đâu hư không. Nếu người rõ như thế, tâm sắc xưa nay đồng. Chỗ ngại, chỗ ngại tức là chỗ chướng ngại mà không phải do tường vách. Còn chỗ rỗng thông đó cũng không phải là hư không. Như vậy tường vách thì người ta nói là chỗ chướng ngại, còn hư không trống rỗng thì người ta nói là chỗ thông. Nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Tại sao tường vách nó ngại? Là nó ngại với cái gì? Nó ngại với con mắt, nó ngại với cái thân này, phải không? Tường vách thì mình nhìn không thấy, hay là ngại với cái lỗ tai, nghe nó bị trở ngại. Nhưng mà với cái tâm mình ở ngồi trong nhà, ví dụ bốn vách kín mít, mà tâm mình có thể nghĩ tới bên Tây bên Tàu được không? Như vậy thì tường vách nó có ngăn được cái tâm mình không? Rồi cái chỗ thông đâu hư không? Thì cái mà thông suốt, nó không chướng ngại đó, không phải là hư không, mà chính là cái tâm thể nó thanh tịnh, nó rỗng suốt, mênh mông, còn hơn là hư không nữa. Như vậy nói rằng chỗ ngại chẳng tường vách, chỗ thông đâu hư không, là để nói rằng cái tâm mình, tâm thể mình, nó không bị tường vách ngăn ngại, nó không bị hư không làm giới hạn. Nó mà hiểu được vậy thì sao? Nếu người rõ như thế, tâm sắc xưa nay đồng, người nhận được cái điều đó thì tâm sắc đều không hai. Tới một bài kệ nữa: Mỹ ngọc tàn hoang thạch, liên hoa xuất ư mê, tu tri phiền não xứ, ngộ tức thị bồ đề. Dịch: ngọc đẹp ẩn đá cứng, hoa sen mọc bùng lầy, nên biết ngay phiền não, ngộ tức đó bồ đề. Bài này của thiền sư Minh Lương. Ngọc đẹp ẩn đá cứng, mấy cái hòn ngọc quý tốt đó, nó đều nằm ở trong những cái hòn đá rắn chắc. Còn hoa sen thì nó mọc ở dưới bùn lầy. Quý vị thấy hai câu này là hai cái câu chỉ dẫn cho chúng ta tu phải thấy rõ, muốn tìm ngọc quý thì phải ngay trong đá cứng, muốn được hoa sen thơm thì ngay với những bùn lầy. Như vậy bùn lầy và đá cứng để nói lên người muốn tìm ngọc thì phải nhọc nhằn đục trong đá cứng, người muốn tìm hoa sen thì phải chịu khó lội với bùn lầy, phải không? Như vậy là để nói lên ý gì? Người tu muốn đạt được cái chỗ cao siêu, chỗ cứu kính, thì phải chấp nhận mọi cái khó khăn, mọi cái cực nhọc, chứ không thể nào muốn đạt được cái cao đẹp mà lại thông thả nhàn rỗi, phải không? Vậy mà có nhiều người tu hay than: tu gì mà nhọc quá, phải không? Tu thảnh thơi, thì anh ta đi chơi đồ du lịch chỗ này chỗ kia, về rồi ngủ cho khá khá một chút, chứ còn tu gì mà hành hạ quá, phải không? Muốn được hòn ngọc quý thì phải đục những cái viên đá cứng mới có hòn ngọc quý. Câu đó quý vị nhớ chặt kỹ một chút nha. Ngọc quý nó nằm trong những viên đá cứng, chứ nó không có nằm ở chỗ đất bùn, đất bụi đâu. Bơi lên dễ dàng không có dễ đâu. Rồi muốn được hoa sen thơm thì phải chịu khó đi xuống như dũng bùn, nó lội săn quần mà lội xuống dưới đó mới cắt được hoa sen thơm. Như vậy thì cái chỗ tu hành của mình phải hiểu rõ rằng tu phải chấp nhận cái khó, cái nhọc nhằn, rồi mới có thể kết quả tốt đẹp được. Nên biết ngay phiền não. Như vậy mình phải biết rõ là ngay nơi cái phiền não này mà ngộ tức là bồ đề, khỏi cần đi kiếm đâu hết. Bồ đề ở ngay ở chỗ phiền não đó, chứ không phải bồ đề ở trên mây trên trời, mà ngay chỗ phiền não mà nhận ra đó là bồ đề. Và kế: nhật dụng vô phi đạo, tâm an tức thị thiền, u thê văn hát đẻ, mộng mị tuyết bầm thiết biên. Dịch: đạo tức hàng ngày dụng, tâm an, đó là thiền. Dình nỉ đái ha mây, nằm mơ bên liều tuyết. Bài này nó rất là có giá trị. Nói rằng đạo, đạo nó ở đâu? Ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, nó là đạo rồi. Như vậy thì mấy vị tới bữa nào trị nhật nấu cơm có đạo không? Hay là chỉ có rau, có củi, có lửa, có nồi niêu, có đạo không? Ngay cái lúc mình nấu cơm đó, nó cũng đạo ở chỗ đó, chứ không phải là ở đi đâu. Khi mình cuốc đất, mình làm rẫy cũng là đạo. Mà trong đó thiền là cái gì? Tâm an đó là thiền. Nghĩa là ở trong bếp, ra ngoài rẫy mà tâm mình an thì đâu cũng thiền hết, phải không? Nhưng mà cái bệnh của chúng sinh, vào bếp thì nói chuyện trong bếp, ra đồng nói chuyện ngoài đồng, chứ không có chịu an. Bởi vậy cho nên là mất thiền, phải không? Đó. Như vậy thiền nó không phải ở xa, ở tất cả chỗ. Nếu chúng ta ở một vị trí nào, làm một công tác gì mà tâm luôn luôn an nhiên thì đó là đang thiền. Dình nghỉ đái hang mây, nằm mơ bên liều tuyết. Chúng ta có cái bệnh luôn luôn lúc nào cũng mơ ước chuyện đâu đâu, phải không? Thì chẳng khác nào người dừng nghỉ ở dưới đái hang mây, rồi nằm mơ bên liều tuyết. Nghĩa là chỉ tưởng tượng không, mà không có nhìn, không có thấy được cái lẽ thật. Chúng ta mơ ước tu ngày mai đó được về đâu đó, mình hưởng an lạc vui tươi, rồi đi chơi chỗ này, đi du lịch chỗ kia, rồi thì mình thích những cái tưởng tượng đó. Mà cái chân thật, cái cứu kính trong cái hằng ngày đó, tâm an đó là thiền, mà lại mình không quan trọng, mà mình cứ tưởng tượng, mình cứ mơ ước những cái chuyện không thực đó, như là lều tuyết hang mây, phải không? Mây có hang không? Tuyết có lều không? Đó, mình cứ tưởng tượng mà không sống với cái thực, đó là quở trách người tu. Bài kế: cảnh lập tâm tiện hữu, tâm vô cảnh bất sanh, cảnh hư tâm tịch tịch, tâm chiếu cảnh linh linh. Dịch: cảnh lập tâm liền có, tâm không cảnh chẳng sanh, cảnh hư tâm lặng lặng, tâm chiếu cảnh vắng im. Nếu rằng cảnh lập tâm liền có, tức là mình nhìn cảnh mà mình thấy nó là đẹp là xấu, thì cái tâm liền giấy niệm rồi. Tâm không cảnh chẳng sanh. Còn nếu cảnh đẹp xấu đó mà mình không giấy niệm, không khởi tâm, thì cảnh có như không có, cho nên nó cảnh chẳng sanh. Cảnh hư tâm lặng lẽ. Cảnh hư là cái cảnh nó rỗng, tâm lặng. Như vậy thì tâm chiếu cảnh vắng im. Như vậy thì tâm mình nó bủa khắp, nó sáng soi, mà cảnh vẫn là im lặng, không có giấy động. Vài kế: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa liễu kinh liễu nghĩa kinh chứ y liễu nghĩa kinh chứ y liễu nghĩa y kinh liễu nghĩa đó, y kinh hay là y liễu nghĩa kinh, chữ Hán là y liễu nghĩa kinh. Bất y bất liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa. Cái chỗ này nó lộn, thì tôi đọc lại cho quý vị nhớ. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa kinh. Thì vậy đó nó hợp. Nhưng mà có lẽ trong kia, kia người ta sắp nó hơi sai rồi mà. Để theo chữ y liễu nghĩa, bất y, bất liễu nghĩa kinh à. Thì cái này phải sửa lại. Vì mấy cái này là mấy cái tôi đã thuộc lòng lâu lắm rồi. Thì đây tôi giải thích. Y pháp bất y nhân, nghĩa là chúng ta học đạo lý là y theo cái pháp Phật dạy, chứ không có nên y cứ nơi người. Tại sao nói câu này? Vì cái lời Phật dạy là chân lý. Người thầy hoặc cái người thiện tri thức nhắc lại cái câu đó là câu của Phật, thì mình nhớ câu Phật để mình ứng dụng, chứ đừng có nhìn ông thầy. Thí dụ như Phật dạy người tu không có nhiễm trước tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, mình nghe như vậy thì mình cứ lấy đó mình tu. Chứ còn mình nghe đó mà mình cứ nhìn ông thầy, lỡ ông thầy ổng dạy câu đó mà ổng hút thuốc cái thôi không được rồi, phải không? Cái gì còn dính gì hương thì như vậy. Nếu chúng ta cứ y ông thầy thì những lời Phật dạy, thấy ông thầy ổng chưa xong ổng còn dính cái mình chán, mình hết muốn tu, thì đó là cái sai lầm. Cho nên Phật dạy y pháp mà bất y nhân, bởi vì cái người lặp lại cho mình nghe đó, cái người đó chưa phải là Phật, phải không? Chưa phải là Phật thì họ cũng còn những cái tập khí tốt xấu chút ít. Cho nên nếu mình nhìn vào họ thì nó trái với cái lời Phật dạy, cái mình đâm ra chán. Y nghĩa bất y ngữ, tức là cái lời nói của người xưa, của Phật tổ, chúng ta phải thấu suốt được cái nghĩa, chứ đừng cái chấp ngôn từ. Y trí bất y thức, chữ trí ở đây là trí theo kinh Lăng Già. Bởi vì trí là cái bất sanh bất diệt, mà thức là cái phân biệt sinh diệt. Cho nên bảo y trí bất y thức, nghĩa là đừng có theo cái thức phân biệt, mà phải sống như cái trí bất sanh diệt đó. Rồi y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa kinh, tức là phải y theo các cái kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là những cái kinh Phật nói tột cái lẽ thật, cái chân lý. Còn không có theo các cái kinh mà Phật nói phương tiện để mà dẫn dắt người ta tu tạm trong một thời gian nào đó, thì cái đó gọi là bất liễu nghĩa. Như vậy thì chúng ta phải theo những quyển kinh Phật nói đến chỗ cứu kính chân thật, mà không nên theo những cái kinh mà Phật nói phương tiện để mà dìu dắt những cái người sơ cơ đó. Thì cái đó là cái ý nghĩa của cái bài này. Những này không phải là kệ, mà cái đây là một cái đoạn nói dẫn ở trong kinh Lăng Già có. Rồi đoạn kế: nhất đoá hạm thiều liên lưỡng chu thanh sáu bách, trường hướng tăng gia đình hà lao vấn cao cấp. Dịch: một đoá hoa sen buốt, hai góc bách xanh gầy, luôn hướng trước nhà tăng, nhọc chi hỏi cao cấp. Nói rằng chúng ta đừng có hỏi cái gì cao xa hết, cứ nhìn ở ngoài vườn có một đoá hoa sen buốt và hai cây bách nó xanh, nó cứng cỏi gầy ốm, nó luôn luôn hướng về nhà tăng, nhiêu đó đủ rồi, đừng hỏi chuyện gì cao siêu. Cứ nhìn tất cả những cái hiện tượng ở trước mắt thấu suốt được rồi thì đủ, đừng có tìm kiếm gì xa xôi. Này, qua tới đoạn này: một hôm quan trấn thủ lại đến chùa Nguyệt Đường vịnh bài thi, lục trầm thùy thuyết ngũ thao tàng, kim nguyệt đường phi tích nguyệt đường, tùng lão cao đê trương thúy cái, hà tiên thứ đệ tiếng kỳ hương, thiền trai túc ấn trị băng ngọc, khách xá tân tiêu dẫn phụng hoàng, yêu phước bất tu sùng huyễn nguyễn, giác lai nhất niệm thị y vương. Dịch: đất bằng ai biết chứa kho tàng, nguyệt đường nay khác nguyệt đường xưa. Tùng lão thấp cao dương lộng biết, sen tiên thứ lớp hương lạ dân. Nhà thiền nghiêm nhặt dình băng ngọc, phòng khách sáo đưa dẫn phụng hoàng. Cầu phước cần gì sùng ngoại quyển, giác thì một niệm đó y vương. Ông quan trấn thủ này ông cũng hiểu đạo Phật khá, cho nên khi đến thăm ông làm bài kệ ông tặng, bài thơ ông tặng. Thì đây: đất bằng ai biết chứa kho tàng, chữ lục thủy, lục trầm. Lục trầm, lục là đất bằng, trầm là nó ẩm ướt. Mà đâu có ngờ chứa kho tàng, tức là ông diễn tả lại cái chỗ xưa kia cách cái chùa Nguyệt Đường, chỗ đó là đất ẩm ướt hay là ẩm thấp, mà nó đã chứa được cái kho tàng, cho nên ngày nay mới dựng lên một cái chùa Nguyệt Đường đẹp đẽ, nó khác hơn cái chùa Nguyệt Đường hồi trước. Tùng lão thấp cao dương lộng biết, sen tiên thứ lớp hương lạ dân. Đó là diễn tả cảnh ngoài có mấy cái tùng nó như dương lộng che, rồi có hoa sen thơm nó dân hương. Nhà thiền nghiêm nhặt dình băng ngọc, phòng khách sáo đưa dẫn phụng hoàng. Thì đây người diễn tả nhà thiền nó nghiêm chỉnh như là băng, như là ngọc. Còn nhà khách thì có cái sáo nó đưa tới đưa lui, như có chim hình chim phụng hoàng. Cầu phước cần gì sùng ngoại quyển, cái người mà cầu phước tu hành đó, đừng có ham thích những cái hư dối. Giác thì một niệm đó y vương, ngay nơi một niệm mình mà giác ngộ rồi thì đó là ông vua thầy thuốc rồi đó, chứ không có gì lạ. Một hôm sư hỏi môn nhân: thế nào là mặt thạch xưa nay? Đại chúng đáp: đầy mắt núi xanh không tất cỏ, tột nhìn nước biếc bạch sóng mòi. Âm: mãn mục thanh sơn vô thốn thảo, cực mục luyệt lục thủy nguyệt ba la tuyệt ba la. Ngài hỏi lại đồ đệ trong nhà, hỏi chứ thế nào là mặt thạch xưa nay? Thì các người đồ đệ đáp rằng: đầy mắt núi xanh không tất cỏ. Tại sao đầy mắt núi xanh mà không tất cỏ? Rồi tột nhìn nước biếc bạch sóng ngoài, nghĩa là nói mặt thạch xưa nay thì mặt thạch xưa nay đó nó giống cũng như là một ngọn núi xanh rờn mà không có những cái cỏ lăng xăng, cỏ mọc. Rồi hay là một cái dòng nước biếc mà không có sóng, đó là cái mặt thạch xưa nay. Sư lại hỏi: thế nào là pháp thân chính mình? Đại chúng đáp: năm uẩn không pháp, thể trùm xa giới. Tức là ngay nên năm uẩn là không phải cái pháp thân, mà pháp thân là cái thể bao trùm cả pháp xa giới. Xa giới tức là trần xa giới đó. Sư 80 tuổi dặn dò Niết Bàn. Sư dạy chúng: đầu xuân Ất Mùi năm nay, báo cho thượng tọa rằng: nay tôi khí lực đã yếu kém, thường tắm gội khó khăn, bệnh hoạn suy yếu, thời đã đến rồi, chẳng còn ở lâu. Vị thượng tọa bạch sư: Phật pháp vi diệu, có gì thiết yếu mong thầy truyền trao cho lý tột. Sư bảo: đạo giáo từ xưa đến nay đã trao phó là bậc ngôn từ không lời để nói, ngay lúc đó chính ta phó thác. Câu này tôi đọc lại: đạo giáo từ xưa đến nay đã trao phó là bậc ngôn từ không lời để nói, chỗ im lặng đó, không lời để nói, ngay lúc đó chính ta phó thác. đó, ta phó thác cho các ông cái chỗ lý tột đó. Thượng tọa lại hỏi: đại chúng ứng dụng thế nào? Sư đáp: lấy tâm mà dùng, đó, ứng dụng bằng cách ngay nơi tâm mình. Đến giờ Dậu, ngày mùng 10 tháng 5, môn nhân trong chùa chợt thấy sao sáng xuất hiện, tỏa sáng soi suốt cả chùa, mới biết việc đó. Qua buổi sáng ngày 12, sư bảo thị giả: hãy đem nước đến nhà tắm, ta sẽ tắm rửa. Tắm xong, sư trở về phòng bảo vị thượng tọa: ta đến lúc mệnh chung, hãy báo khắp cho đại chúng. Thượng tọa đem pháp phục ca sa cho sư đắp vào, đội mũ chuẩn đề, đeo sâu chuỗi, ngồi kiết già, an định 2 giờ, rồi phó chúc bài kệ. Thời đương bát thập bát, hốt nhiên đăng tọa thoát, hữu lai diệt hữu khứ, vô tử diệt vô hoạt. Pháp tánh đẳng hư không, sắc thân như bạo mạc, đông độ ly ta bà, tây phương liên hoa phát. Dịch: giờ đúng 88, bỗng nhiên lên ngồi thoát, có đến cũng có đi, không chết cũng không sống. Pháp tánh đồng hư không, sắc thân như bọt nước, đông độ rời ta bà, tây phương hoa sen nở. Đó, bài kệ này thấy cũng rất là quý. Ngài nói giờ năm đó là ngài đúng 88 tuổi, rồi bỗng nhiên ngài ngồi yên mà tịch. Ngài nói rằng có đến cũng có đi, đó là chỉ cho cái thân thể xác này, nhưng mà không chết cũng không sống, đó là chỉ cho cái pháp tánh. Bởi vậy nên pháp tánh đồng như hư không, còn cái sắc thân này giống như là bọt nước vậy thôi. Ngài mất cái thân ở ta bà, nhưng mà ở tây phương hoa sen nó nở thì có ngài hiện ra đó. Sư ngâm kệ xong, đến giờ mùi thì ngồi im lặng mà tịch, nhục thân được nhập tháp không có trợ tỳ. Như vậy là phần của ngài thiền sư Hương Hải đến đây đã xong. Kỳ tới sẽ giảng cuốn gì quý vị nhớ không? Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Thì cái cuốn đó là cuốn chúng tôi soạn ra để giảng dạy cho tăng ni Phật tử biết cái người tu thiền đúng phải như thế nào, tức là căn cứ trên các sách thiền của chư tổ hay là trong kinh, tôi trích dẫn giảng giải để cho quý vị hiểu nó thực tế đúng như hoàn cảnh của mình. Vì vậy mà để thiền tông cuối thế kỷ 20, thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 thì kỳ sau giảng ngay quyển đó. Rồi, tới đây xong tất cả hồi hướng.